Chương 81, huyết ảnh độn Diệp Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh đưa tay thăm dò vào bên hông túi trữ vật, từ trong chậm rãi lấy ra một mặt tản ra khí tức âm trầm cờ xí. Bắt đầu từ lữ trưởng lão trong tay đoạt được Quỷ La Phiên.
Cái gì?
Vậy mà là Quỷ La Phiên? La Sát giáo mấy người cùng kêu lên hoảng sợ nói,
cái này
sao có thể? Đây là ta La Sát giáo chân giáo chí bảo, tại sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Đại hộ pháp trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin được. Diệp Trường Sinh khẽ miệng hơi dương lên, hơi hợt đáp lại nói, không có gì thật là kỳ quái, bất quá là ta chém giết các ngươi ma đạo một tên trưởng lão, thuận tay liền đem cái này bảo bối cho đoạt lại mà thôi. Đại hộ pháp nghe vậy, trong lòng đống nhiên giật mình, trong đầu nháy mắt hiện ra gần đây từ trong giáo nghe một tin tức, có vị cao thủ tuyệt thế hành không xuất thế, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thuấn sát lữ trưởng lão, đồng thời cướp đi trong tay hắn Quỷ La Phiên. Bây giờ xem ra, vị này đứng tại trước mắt tiểu Nam Hải, vô cùng có khả năng chính là vị kia thần bí mà kinh khủng cường giả. Nghĩ đến đây, đại hộ pháp chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng bắp chán, hai chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Thiên Huyền Đại Lục có câu ngạn ngữ, hành tẩu thế gian, có ba loại tu tiên giả không thể coi thường: lão nhân, nữ nhân, hài tử. Diệp Trường Sinh cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tay Quỷ La Phiên đón gió pháp phới, trong chốc lát, vô số thê lương tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Kèm theo từng trận khiến người dùng mình tiếng quỷ khóc cùng tiếng sói tru, đến không hết oan hồn giống như thủy triều từ Quỷ La Phiên bên trong mãnh liệt mà ra, dương nhanh múa vút nhào về phía bị định tại chỗ không thể động đậy người áo đen. Những này oan hồn từng cái khuôn mặt dữ tợn, quanh thân tản ra nồng đậm oán khí cùng âm khí, bọn họ đưa ra ảm đạm hai tay, gắt gao bắt lấy cái kia mập người áo đen nguyên thần, đem miễn cưỡng lôi kéo vào Quỷ La Phiên bên trong. Ở ngay chỗ này đàng hoàng ở lại à, ngày sau nói không chừng còn có thể để ngươi làm cái quỷ đầu lĩnh đây. Diệp Trường Sinh phảng phất nói đùa nói. Lời này nhìn như tùy ý, còn lại ba người đã sợ tè ra quần. Bọn họ cũng không muốn vào Quỷ La Phiên bị tra tấn, vậy nhưng so vào địa ngục còn tàn khốc hơn. Nếu như không muốn chết, liền nói cho ta cái kia nội gian là ai. Diệp Trường Sinh hỏi lần nữa. Bình một tiếng. Còn lại ba tên La Sát giáo người toàn bộ đều cho Diệp Trường Sinh quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tiền bối, xin tha mệnh, chúng ta cũng không biết quý tông nội gian là ai. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc.
Đúng đúng đúng, tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa.
Diệp Trường Sinh nghe nói như thế về sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi cùng cái tên mập mạp kia cùng một chỗ làm bạn đi. Những lời này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, để mấy người kia lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ mặt như màu đất, vạn phần hoảng sợ, vừa định bay người chạy trốn, nhưng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xít sao trói buộc lại, mặc cho bọn họ dãy dụa như thế nào đều không thể động đậy mảy may. Phải biết, mấy người kia đều là có nguyên anh kỳ sơ kỳ tu vi, đặt ở bên ngoài cũng là một phương đại năng. Nhưng mà cho dù là dạng này tồn tại cường đại, giờ phút này đối mặt Diệp Trường Sinh thi triển thủ đoạn cũng là không có biện pháp. Chỉ thấy đại hộ pháp mắt thấy tình thế không đúng, trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức cũng bất chấp những thứ khác ba người chết sống, hắn quyết tâm cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra. Ngay sau đó, hắn thi triển ra một loại cực kỳ hiếm thấy lại nguy hiểm huyết ảnh đột thuật, cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, tựa như tia chớp hướng về phương xa vội vã đi. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Diệp Trường Sinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có lập tức đuổi bắt chạy trốn đại hộ pháp, mà là tay phải bung lên, cầm trong tay kiện kia tản ra quỷ dị khí tức Quỷ La Phiên nhẹ nhàng một chiêu. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận thê lương tiếng rít vang lên, vô số oan hồn từ Quỷ La Phiên bên trong mãnh liệt mà ra, dương nhanh múa bước nhào về phía còn lại hai người kia. Những này oan hồn từng cái khuôn mặt dữ tợn, quanh thân tản ra khiến người dùng mình âm khí cùng oán khí. Bọn họ không chút lưu tình đưa ra từng đôi ảm đạm móng vuốt, cứ thế mà đem hai người kia nguyên thần từ trong cơ thể cho kéo ra đi ra. Đáng thương hai người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trơ mắt nhìn nguyên thần của mình bị những cái kia oan hồn kéo lấy, cùng nhau cuốn vào Quỷ La Phiên bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Mà lúc này, đã chạy ra một khoảng cách đại hộ pháp quay đầu nhìn một cái sau lưng phát sinh khủng bố một màn, không nhịn được âm thầm vui mừng nói, may mà ta trước đó lưu lại một tay, không phải vậy hôm nay sẽ phải mất mạng nơi này. Dứt lời, hắn không còn dám có chút lưu lại, tiếp tục liều mệnh thúc dục huyết ảnh độ thuật, hóa thành một đoàn máu ánh sáng màu đỏ, hướng về Thanh Vân Tông bên ngoài điên cuồng chạy thục mạng. Trong nháy mắt, hắn cũng đã lao ra hơn trăm dặm xa. Hô hô hô. Kèm theo từng trận tiếng thét, đại hộ pháp huyết ảnh giống như mũi tên đồng dạng phá không mà đi, tốc độ kia nhanh chóng khiến người lửu lưỡi. Trong nháy mắt, hắn liền đã một hơi lao ra Thanh Vân Tông ngàn dặm xa. Thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi như chút được gánh nặng địa thở dài nhẹ nhõm, đồng thời thu lại huyết vụ dừng thân hình. Phải biết, cái này huyết ảnh độn có thể là một loại cực kỳ hao phí tinh lực và khí huyết bí thuật, nó là lấy tiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá đem đổi lấy tốc độ kinh người cùng lực bộc phát. Lần này thi triển qua về sau, đối đại hộ pháp thân thể tạo thành hao tổn có thể nói to lớn vô cùng. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Mẹ nó, lần này thật đúng là thiệt thòi lớn, đoán chừng phải tiêu tốn cái thời gian 3 năm mới có thể đem tiêu hao hết những cái kia tinh huyết cho một lần nữa bổ sung trở về a. Đại hộ pháp một bên tự mình lẩm bẩm, một bên lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại vừa vận tại Thanh Vân Tông chỗ gặp phải tất cả. Vừa nghĩ tới cái kia thần bí mà cường đại tiểu hải tử, đại hộ pháp trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Theo hắn quan sát phán đoán, đứa bé kia thực lực sợ rằng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có khả năng đã bước vào hóa thần kỳ cánh cửa. Có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay,
không chút phí sức đem một tên nguyên anh sơ kỳ cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy thủ đoạn quả thực có thể nói khủng bố đến cực điểm.
Ai, thương hại các ngươi ca ba à, vốn nghĩ chúng ta lần hành động này có khả năng không có sơ hở nào, ai có thể nghĩ lại sẽ đụng tới dạng này một cái như yêu nghiệt tồn tại.
Yên tâm đi, mỗi khi gặp sơ nhất 10 năm, ta chắc chắn cho các ngươi đốt thêm chút tiền đấy.
Đại hộ pháp thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Sau đó, hắn thoáng điều chỉnh một cái trạng thái của mình, xoay người sang chỗ khác, hướng về cách đó không xa một mảnh rừng rậm vội vã đi.
Tại cái kia mảnh rừng rậm bên trong, còn ẩn giấu đi mấy trăm tên mặc áo đen thủ hạ ngay tại lo lắng chờ đợi bốn người bọn họ thông tin. Những người này toàn bộ đều ẩn nấp lên chính mình thân ảnh, tiên tính địa tiềm phục tại chỗ tối, chỉ đợi ma quân từ trấn ma tháp bên trong thoát khốn mà ra một khắc này, bọn họ liền sẽ dốc toàn lực mà động, cùng nhau giết ra khỏi chúng đây, một lần hành động diệt đi toàn bộ Thanh Vân Tông.
Chương 82, Hát Phong trưởng lão xuất sư chưa nhanh, những người áo đen này còn giống như quỷ mị đứng yên ở nơi này, bọn họ quanh thân tỏa ra khiến người sợ hãi cường đại ma khí.
Đám người này tu vi phần lớn đều là kim đan kỳ, trong đó càng có mười mấy vị thực lực cao thâm khó dò người, tu vi đã bước vào nguyên anh cảnh giới.
Mà đứng tại thủ vị vị kia áo đen lão giả, toàn thân ma khí sôi trào mãnh liệt, tu vi càng là đạt tới nguyên anh đỉnh phong khủng bố cảnh giới.
Người này tại Thiên Huyền Đại Lục được người xưng là Hát Phong trưởng lão, là La Sát môn bên trong xếp hạng thứ 8 trưởng lão.
Tâm ngoan thủ lạn, thực lực không thể khinh thường.
Hát Phong trưởng lão không những tu vi cái thế, trong tay càng là chấp trưởng một mặt uy lực vô tận quỷ la phiên.
12 mặt quỷ la phiên, lấy giáo chủ Nguyên Tà lão ma uy lực nhiều nhất.
Lần này hắn vũ độ ngực ôm lấy cái này một cực kỳ trọng yếu lại gian khổ nhiệm vụ, mục đích chính là muốn nhờ trận này sắp buộc phát đại chiến, thu nạp những cái kia chết trận tu sĩ chính đạo linh hồn, lấy giúp chính mình một lần hành động đột phá đến hóa thần kỳ.
Mà theo hắn cùng nhau trước đến nơi đây những người này, không có chỗ nào mà không phải là La Sát giáo cùng với thuộc hạ ma đạo thế lực bên trong siêu quần bạt tụy tinh anh cường giả.
Vào giờ phút này, bọn họ tụ tập ở đây, chỉ vì yên tĩnh chờ đợi đại hộ pháp chờ bốn người có khả năng thuận lợi đến tay.
Đợi đến đại hộ pháp đám người phát tới tín hiệu, thừa dịp Thanh Vân Tông đang bệ bội tại tổ chức thất mạch hội võ thời điểm, nội ứng ngoại hợp cho Thanh Vân Tông đến đột nhiên tập kích, một lần hành động tiêu diệt cái này sừng sững Đông Châu vạn hơn trở chính đạo đại tông.
Đang lúc mọi người lòng tràn đầy cháy bỏng địa đau khổ chờ đợi thông tin truyền đến lúc, đột nhiên, một thân ảnh như cực nhanh chạy nhanh đến.
Tập trung nhìn vào, người tới đúng là cái kia nguyên bản hẳn là tiến đến chấp hành nhiệm vụ đại hộ pháp.
Chỉ bất quá hắn giờ phút này nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi, sắc mặt còn để lộ ra khó mà che giấu thất kinh chi ý. Hát Phong trưởng lao thấy thế, trong lòng không vui, nháy mắt đứng dậy, sắc mặt âm trầm giống như nước, trợn mắt tròn xoe, đối với đại hộ pháp nghiêm nghị quá lớn, đồ hỗn trướng.
Nhìn ngươi bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, còn thể thống gì? Đến cùng phát sinh chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Ngươi vì sao vội vàng như vậy địa chạy về đến?
Mau nói, lao tổ đến cùng có chưa cứu được đến?
Bắt trưởng lão, mời ngài bất giận, mời ngài trước hết nghe ta chậm rãi giải thích.
Bị Hát Phong trưởng lão cái kia như mưa to gió lớn đổ ập xuống địa dừng lại chất vấn về sau, đại hộ pháp chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn biết Hát Phong trưởng lão tâm ngoan thủ lạn, nói không chừng sẽ giết chính mình tế luyện vị La Phiên.
Vội vàng nơm nớp lo sợ, kinh sợ địa mở miệng nói ra, đều là cái kia nội gian cung cấp tình báo có sai à?
Chúng ta nguyên bản cho rằng trấn ma tháp bên trong chỉ có mấy tên kim đan kỳ thủ vệ mà thôi, ai có thể nghĩ nơi đó vậy mà còn ẩn giấu đi một tên nguyên anh cảnh đại năng trấn thủ.
Nhị hộ pháp, tam hộ pháp cùng tứ hộ pháp bọn họ toàn bộ đều chết thảm tại trong tay của người kia.
Không những như vậy, liền phía trước lữ trưởng lão cũng là bị người kia sát hại, đồng thời cướp đi hắn quỷ La Phiên.
Mà ta cũng là dùng hết toàn lực thi triển ra huyết ảnh độn bực này bảo mệnh bí thuật, cái này mới may mắn từ cái kia nguyên anh cao thủ trong tay chạy trốn ra ngoài.
Đại hộ pháp một bên nói, một bên dùng tay vuốt một cái trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, trong mắt vẫn lưu lại sợ hãi thật sâu.
Cái gì?
Nghe đến đó, Hát Phong trưởng lão không nhịn được trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên, cái gì nguyên anh kỳ cao thủ có khả năng lợi hại như thế, lại có thể lấy một địch bốn, đồng thời còn thành công đánh giết ba người.
Nguyên lai lữ trưởng lão là chết tại Thanh Vân Tông người trong tay.
Đúng vậy a, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Thật chẳng lẽ có thực lực kinh khủng như thế sao?
Mấy vị khác ma đạo cao thủ cũng nhộn nhịp châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Hát Phong trưởng lão thoáng bình phục một cái khiếp sợ trong lòng, ngay sau đó liền nhíu mày, một mặt nghi ngờ.
Nói thầm trong lòng, nói đùa cái gì?
Có thể như vậy dễ như trở bàn tay địa đánh bại chúng ta bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí còn chém giết trong đó ba người, liền xem như lão phu tự thân xuất mã chỉ sợ cũng khó mà làm đến a.
Chẳng lẽ người này đúng là trong truyền thuyết hóa thần kỳ cường giả?
Có thể là, theo lão phu biết, Thanh Vân Tông hóa thần kỳ chỉ có thái thượng trưởng lão một người, mà còn đã bế quan mấy chục năm, sinh tử không biết.
Xem như một tên nguyên anh đỉnh phong cảnh giới cường giả, Hát Phong trưởng lão đối với hóa thần kỳ cường đại tự nhiên là lòng dạ biết rõ.
Tại hóa thần kỳ cường giả trước mặt, đừng nói là chiến thắng đối phương, liền tính muốn bình yên thoát thân chỉ sợ cũng khó như lên trời sự tình.
Nhưng trước mắt này cái đại hộ pháp lại công bố mình có thể nhẹ nhõm chạy trốn, ở trong đó nhất định có nhiều bí ẩn.
Nghĩ đến đây, Hát Phong trưởng lão ánh mắt thay đổi đến càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm đại hộ pháp, tựa hồ muốn xuyên tấu qua ánh mắt của hắn xem thấu nội tâm chân chính ý nghĩ.
Đúng lúc này, đại hộ pháp đột nhiên sắc mặt thay đổi đến bắt đầu sợ hãi.
Cứu!
Mệnh chữ còn không có nói ra, liền nghe đến một tiếng lột ngạt tiếng vang, phản phất toàn bộ rừng rậm cũng vì đó rung động.
Trong chốc lát chói mắt kim sắc quang mang giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài.
Mọi người đều bị biến cố bất tình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ thấy vị kia nguyên bản uy phong lẫm liệt đại hộ pháp, thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, tựa như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu sắp nổ tung.
Cùng lúc đó, hắn thất khiếu bên trong bắn ra chói mắt kim quang, cùng đạo kia từ trong cơ thể sức mạnh bùng lên lẫn nhau giao hòa, cuối cùng đã dẫn phát một tràng kinh thiên động địa đại bạo tạc. Kèm theo đinh thai nhức góc tiếng nổ, đại hộ pháp huyết nhục băng tứ phía, tựa như một tràng huyết tinh mà kinh khủng mưa như chút nước mà xuống. Mà luồng hào quang màu vàng nóng kia cũng không như vậy ngừng, mà là hóa thành vô số kim sắc kiếm khí, giống như vạn tên cùng bắn, mang theo lăng lệ vô song khí thế hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Những cái kia khoảng cách đại hộ pháp gần nhất ma đạo người căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị những này tựa như tia chớp chạy nhanh đến kiếm khí chỗ xuyên qua. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Người áo đen nhộn nhịp ngã xuống đất bỏ mình, tràn diện vô cùng thê thảm. Hắc Phong trưởng lao thấy thế không ổn, trong lòng biết nếu là không áp dụng biện pháp ngăn cản cỗ này cường đại kiếm khí, chính mình chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Vì vậy hắn vội vàng vận lên toàn thân ma khí, tính toán xây lên một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng để chống đỡ cái này mãnh liệt mà tới công kích. Cứ việc Hắc Phong trưởng lao đã đem hết toàn lực, nhưng kiếm khí màu vàng nóng kia thực tế quá mức sắc bén, trong đó một đạo kiếm mang vẫn là dễ như trở bàn tay địa đột phá phòng ngự của hắn, vô tình chặt đứt cánh tay trái của hắn. Lập tức, tươi máu chảy như suối phun ra, Hắc Phong trưởng lao thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Trận này kim sắc kiếm khí tàn phá bừa bãi kéo dài đến mấy hơi thở lâu, vừa rồi dần dần bình ổn lại. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người hoảng sợ phát hiện, nguyên bản xanh đúng tươi tốt rừng rậm đen giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Đây đất đều là chân cụt tay đứt, máu đỏ tươi dấu vết nhìn thấy mà giật mình, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Hắc Phong trưởng lão mang tới một đám tinh anh lúc này cũng là thương vong thảm trọng, tử thương hơn phân nửa. Mười mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ càng là tổn thương hơn phân nửa, trong đó bốn người thậm chí trực tiếp mệnh tang hoàn toàn. Hình thân câu diện. Nhìn qua trước mắt cảnh tượng thảm liệt như vậy, Hắc Phong trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, hắn xít sao che lại cánh tay trái vết thương, cắn răng nghiến lợi quát, mẹ nó, cái này cao thủ đến cùng là ai? Thực lực cũng quá kinh khủng a. Chương 83, phía trước đại sư Minh đối chiến đương nhiệm đại sư tỷ Hắc Phong trưởng lão nhìn qua luồng kiếm khí màu vàng nóng kia, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm khí kia bên trên ẩn chứa vô cùng cường đại phá ta lực lượng, phản phất chuyên môn là khắc chế ma đạo mà sinh. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một sợi kiếm khí, liền để bọn họ bên này tổn thất nặng nề, đông đảo đệ tử không chết cũng bị thương. Nếu là kiếm khí này chủ nhân đích thân giá lâm nơi đây, Hắc Phong trưởng lão quả thực không dám nghĩ thêm nữa voi. Không hề nghi ngờ, có khả năng thả ra kinh khủng như vậy kiếm khí người, tu vi tất nhiên đã đạt đến hóa thần chi cảnh. Chẳng lẽ người này đúng là Thanh Vân Tông vị kia trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng lão hay sao? Nghĩ tới đây, Hắc Phong trưởng lão không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, một tên lệ thuộc vào La Sát giáo, có thân phận trưởng lão cùng thực lực nam tử nơm nớp lo sợ địa mở miệng hỏi, "Bát trưởng lão, trước mắt chúng ta nên như thế nào làm việc? Còn muốn tiếp tục hay không chấp hành kế hoạch tiếp theo?" Hắc Phong trưởng lão chính kìm nén một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, nghe nói như thế phía sau lập tức giận không nhịn nổi, vọt thẳng tên này tra hỏi trưởng lão chửi ầm lên, lão tử liền cánh tay đều chặt đứt một đầu. "Còn chấp hành cái gì cầu thí kế hoạch? Chấp hành cái đầu mẹ ngươi a." Tên địa trưởng lão bị Hắc Phong trưởng lão bất thình lình dừng lại thống mạ cho làm cho máu chó đầy đầu, nhưng không dám chút nào có nửa câu phản bác chi ngôn. Hắn lòng tràn đầy đều là ủy khuất, âm thầm suy nghĩ nói, lão tử hảo ý dẫn người đi theo ngươi đến nghị cách cứu viện thất sát ma quân, kết quả người còn không có cứu ra đâu, trong tông môn mang tới những người khác chết sạch. Thế mà còn phải bị ngươi quở trách, thật sự là gặp vận đen tám đời. Hồi La Sát giáo, đem nơi này sự tình nói cho giáo chủ, từ lão nhân ra ông ta định đoạt. Hắc Phong trưởng lão đám người đơn giản xử lý bên dưới vết thương, liền vội vàng rời đi nơi đây, thật sợ đi chậm, tên kia cao thủ truy sát tới. Sư tỷ, trận tiếp theo đối chiến bạn Phát Ngọc, ngươi phải cẩn thận một chút. Cơ Linh Vận lo lắng nhìn qua Lạc Ly Yên. Lạc Ly Yên trải qua chiến đấu, đã tiến vào trước 10 liệt kê. Tiếp xuống giao chiến đối thủ chính là từ Ngọc Hành Phong ngược lại cửa đến Thiên Xu Phong bạn Phát Ngọc. Lạc Ly Yên cho Cơ Linh Vận một cái ánh mắt tự tin nói ra, yên tâm đi, sư muội, ta nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái tên phản đồ này. Ân, nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, Lạc Ly Yên tiêu sái bay lên lôi đài, tư thế yên ngang, đem bích thủy kiếm ôm tại trước ngực, nhìn qua đối diện bạn Phát Ngọc. Thập cường thi đấu trận đầu, Ngọc Hành Phong Lạc Ly Yên đối chiến Tiên Xu Phong Vạn Phát Ngọc. Song phương có vấn đề sao? Không có. Vạn Phát Ngọc cầm trong tay một cây phát sáng ngân thường, khí độ bất phàm, trên thân tỏa ra uy vũ khí thế. Thập cường thi đấu đều là màn kịch quan trọng. Đúng vậy a, Ngọc Hành Phong năm đó đại sư huynh đối chiến Ngọc Hành Phong bây giờ đại sư tỷ. Rất có nhìn xem. Ta đoán Vạn Phát Ngọc sẽ hơn một chút, dù sao hắn đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, mà còn một cây phát sáng ngân thương bách chiến bách thắng. Phía trước mấy trận tranh tài đều là một chiêu miểu sát, thực lực rất mạnh. Lạc Ly Yên cũng không tệ à, phía trước tranh tài đối mặt có thể tất cả đều là kinh địch, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Trận này, ta ép 100 linh thạch Vạn Phát Ngọc thắng, ta ép 500 Lạc Ly Yên thắng. Lạc sư muội, ta đem lão bà bốn đều áp lên, nếu như ngươi thắng, có thể cho ta ký cái tên sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khí hiện trường đạt tới cao trào. Liên tính trên đài cao đông đảo cao tầng cũng là nghị luận ầm ĩ, đoán không ra đến cùng ai sẽ chiến thắng. A, Điêu Hồng Văn nói đi xử lý một ít chuyện, làm sao nửa ngày không trở về? Khuất Tinh Kiếm nhìn thấy Điêu Hồng Văn rất lâu chưa về, buồn bực nói lẩm bẩm. Mặc kệ hắn, lão tiểu tử này tám thành là nhìn xem môn hạ của mình đệ tử tại thủ luân liền toàn bộ thảm tao đào thải, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, xám xịt địa chạy về đi cở trách những cái kia không nên thân các đồ nhi đi. Vi Ngạo Vật đôi mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm trên lôi đài ngay tại phát sinh tất cả, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, lộ ra ngưng trọng dị thường. Lần này bọn họ Thiên Xu Phong chỉ có Vi Nhất Tiếu cùng trước mắt vị này Vạn Pháp Ngọc xâm nhập thập cường liệt kê, nếu như còn muốn thắng được cùng Diệp Trường Sinh đánh cược, như vậy trận đấu này liền cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này rộng lớn trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Một thân áo lam bồng bềnh, tư thế hiên ngang Lạc Ly Yên đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên cao thượng mà mỹ lệ. Mà tại đối diện nàng, thì là cầm trong tay trường thương, dáng người thẳng tắp Vạn Pháp Ngọc. Chỉ thấy Vạn Pháp Ngọc tay phải vững vàng nắm chặt trường thương, tay trái nhẹ nhàng một đi, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt bên trong lại mơ hồ lóe ra một tia cảnh giác. Hắn dùng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra: "Lạc sư muội, tại Hạ Thiên Xu Phong Vạn Pháp Ngọc, hôm nay có hạnh cùng sư muội tại cái này luận bàn võ nghệ, mong rằng sư muội chỉ giáo nhiều hơn." Nghe đến Vạn Pháp Ngọc lời nói, Lạc Ly Yên khẽ mỉm cười, nàng đồng dạng chắp tay hành lễ, ôn nhu đáp lại nói: "Vạn sư minh khách khí, tiểu muội Ngọc Hành Phong Lạc Ly Yên, cũng mời sư minh chỉ giáo." Từ leo lên cái này lôi đài bắt đầu, Vạn Pháp Ngọc ánh mắt liền chưa hề từ Lạc Ly Yên trên thân rời đi qua cho dù một cái chớp mắt, bởi vì hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử kỳ thực thực lực thâm bất khả trắc. Phía trước hắn đã từng quan sát qua Lạc Ly Yên mấy trận tranh tài, đối với nàng thực lực cường đại có cực kỳ ấn tượng khắc sâu, có thể không nói qua trường chút nào, Lạc Ly Yên tuyệt đối là hắn cho đến tận này chỗ tao ngộ qua nhất là một trong những đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Giống bọn họ dạng này đỉnh tiêm cao thủ so chiêu, thường thường cũng không nóng lòng xuất thủ, mà là sẽ trước thông qua thả ra tự thân cường đại thần thức đi tra xét đối phương khả năng tồn tại nhược điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế nhưng là quần quần sóng ngầm, giữa song phương vô hình đỏ sức đã mở rộng. "Sư muội, cẩn thận, xem chiêu." Chỉ nghe quát to một tiếng, Vạn Pháp Ngọc trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, giống như một đầu gào thét cuồng long đột nhiên lao ra, mũi thương lóe ra hàn quang, tại trên không kéo ra một đóa chói lọi chói mắt thương hoa, mang theo lăng lệ vô song khí thế, như dao long ra biển đồng dạng hướng về Lạc Ly Yên thẳng tắp đâm tới. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Lạc Ly Yên lại không có bối rối chút nào chi sắc, nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phi tốc tới gần trường thương, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng. Bởi vì nàng biết rõ, thắng thua trận này liên quan đến trọng đại, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Trong chốc lát một cỗ cường đại khí tức từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phun ra ngoài, phảng phất ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên tỉnh lại. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại chấn động, một đạo rét lạnh đến cực điểm linh lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tại trong cơ thể ầm vang bộc phát ra. Cỗ kia linh lực rét lạnh thấu xương, những nơi đi qua thậm chí liền không khí đều tựa hồ bị đông cứng thành xương. Ngay sau đó, đạo này hàn băng linh lực cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, trong nháy mắt liền hóa thành một mặt to lớn băng tuấn nằm ngang ở Lạc Ly Yên trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vạn Pháp Ngọc trường thương đã hung hăng đâm vào băng tuấn bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, va chạm chỗ bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, mãnh liệt sóng xung kích hướng về bốn phía càn quét mà đi, dẫn tới xung quanh quan chiến người đều là một tràng tốt lên. Khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc một thương này uy lực kinh người, nhưng Lạc Ly Yên dùng hàn băng linh lực ngưng tụ mà thành tấm thuẫn nhưng là không hề động một chút nào, chính là đem cái này tất sát một kích cho cứ thế mà địa cản lại. Thật mạnh hàn băng chi khí a. Trong đám người có người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đúng vậy a, các ngươi thấy rõ Lạc Ly Yên chiêu số sao? Ta vừa rồi căn bản là không thấy được nàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, làm sao lại có thể thi triển ra cường đại như thế chiêu số đâu? Một người khác đẩy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Chương 84, Bá Vương Thương Đài cao bên trên Vi Ngạo Vật lúc này cũng là sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn chằm chằm trên đài Lạc Ly Yên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này tiểu nữ hoa thật không đơn giản, lại có thể không mượn bất kỳ pháp quyết nào động tác tay liền có thể thi triển ra như vậy uy lực mạnh mẽ chiêu số, chắc hẳn nàng nhất định là nắm giữ một loại nào đó không muốn người biết bí pháp. Nghĩ đến đây, Vi Ngạo Vật nhìn hướng Lạc Ly Yên ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ chi ý. Cùng lúc đó, đài cao bên trên một đám các tông môn trưởng lão cũng đồng dạng là không chớp mắt nhìn chăm chú lên trong tràng kịch chiến, bọn họ đối với Lạc Ly Yên bày ra thực lực cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Trên lôi đài, Vạn Pháp Ngọc trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia tấn manh vô cùng, thế như lôi đỉnh một kích, vậy mà lại bị Lạc Ly Yên như vậy dễ như trở bàn tay địa liền cho cản lại. Trong chốc lát, một cốc ngọn lửa vô danh từ hắn đáy lòng hừng hực đốt lên, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Chỉ thấy hắn tức sủi bọt mép, hai mắt trợn lên, trường thương trong tay càng là giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng vũ động. Mỗi một lần huy động đều mang theo từng tia lóe ra tia sáng chói mắt lôi điện chi lực. Không sai, đây chính là Vạn Pháp Ngọc độc hữu lôi thuộc tính linh căn giao phó hắn lực lượng cường đại. Đối mặt mọi người vây xem, Vạn Pháp Ngọc đã không giữ lại chút nào đem tự thân kim đan định phong khí tức triệt để thả ra ngoài. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, nhất cổ tác khí đem Lạc Ly Yên đánh bại. Theo hắn khí thế như hồng toàn lực công kích, toàn bộ tràng diện bầu không khí nháy mắt bị đẩy hướng cao chiều nhất. Lạc Ly Yên đối mặt Vạn Pháp Ngọc bén nhọn như vậy thế công, đôi mi thanh tú cũng là hơi nhăn lại. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như chỉ là một mặt địa phòng thủ nhược bộ, cuối cùng tất nhiên sẽ thua trận. Bởi vì cái gọi là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, vì vậy nàng quyết định thật nhanh, không do dự nữa. Chỉ thấy Lạc Ly Yên khẽ quát một tiếng, bên hông bích thủy kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Thân kiếm lóe ra xanh biếc quang mang, giống như một đạo tia chớp màu xanh lục vạch qua chân trời. Ngay sau đó, nàng cổ tay rung lên, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, mang theo một vệt lục mang, tựa như sôi trào mãnh liệt biển xanh phong ba đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Vạn Pháp Ngọc càn quét mà đi. Tại cái này như bài sơn đảo hải hùng mãnh kiếm khí trước mặt, Vạn Pháp Ngọc phía trước đánh ra đạo kiếm như điện long thương mang dần dần lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Vạn Pháp Ngọc sắc mặt ngưng lại, há lại sẽ tùy tiện nhận thua. Mắt thấy chính mình thương mang ở vào hạ phong, hắn không khỏi giận tím mặt, hai tay nắm ở trường thương cường độ đột nhiên tăng lên mấy phần. Đồng thời trong miệng bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, bá vương thương. Kèm theo tiếng giống giận này, vạn pháp ngọc khí thế trên người lần thứ hai nhảy lên tới một cái làm cho người rung động trình độ. Trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo vô song lực lượng phảng phất tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, toàn bộ hội tụ ở trường thương bên trên. Trong chốc lát, một đầu to lớn màu bạc hàng dài gào thét mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Lạc Ly Yên hung hăng đánh tới, rất có một cái đem nuốt hết thế. Vạn pháp ngọc hét lớn một tiếng, tất nhiên sư muội không muốn ngoan ngoãn nhận thua, vậy cũng đừng trách sư minh ta là thủ tối hoa. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng gọn, một cỗ hùng hồn linh lực như sôi trào mãnh liệt như sóng biển càn quét mà ra. Ngay tại lúc này, đám người xung quanh bên trong truyền đến một tràng thốt lên, mau nhìn, vạn pháp ngọc cuối cùng sử dụng ra hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mọi người nhộn nhịp ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy vạn pháp ngọc trong tay phát sáng ngân thương chẳng biết lúc nào thay đổi đến toàn thân đen nhánh, lóe ra hàn quang. Có kiến thức uyên bác người lúc này hướng người khác giải thích nói, vạn pháp ngọc chiêu này bá vương thương thật không đơn giản, nghe nói nó có khả năng nháy mắt đem người cầm súng lực lượng tăng lên nhiều gấp 10. Lời này mới ra, toàn trường đều kinh hãi. Không ít nam đệ tử nhộn nhịp lo lắng lên Lạc Ly Yên đến, sợ nàng thụ thương hoặc là bị quẹt làm bị thương xinh đẹp khuôn mặt. Nguyên bản vạn pháp ngọc là tính toán đem một chiêu này lưu đến sau cùng trận chung kết lúc lại sử dụng, nhưng mà trước mắt tình thế gấp gáp, đã không phải do hắn tiếp tục giấu nghề. Bên kia, Vi Nhất Tiếu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, nhìn xem vạn pháp ngọc nói ra, ôi ôi, bá vương thương. Có chút ý tứ, xem ra ngươi là vẫn nghĩ muốn đem một chiêu này giữ lại dùng tại lao tử trên thân a. Ngôn ngữ bên trong mặc dù mang theo vài phần trêu tức, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra đối cái này bá vương thương uy lực kiên kỵ chi ý mà trong chàng cơ linh vận thì xít sao hai tay nắm mép ấy, trong lòng yên lặng là Lạc Ly Yên cầu nguyện. Liền sớm đã lúc trước tranh tài bên trong thảm tao đào thải, giờ phút này chính đứng ở đằng xa quan chiến Lạc Thiên Thiên cũng kìm lòng không được là Lạc Ly Yên bóp một cái mồ hôi lạnh. Lạc Ly Yên đối mặt với trước mắt như vậy lực lượng cường đại chấn ép, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng nàng cũng không lùi bước được bước, đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên hiện lên một vệt thần mang, trong tay bích thủy kiếm tùy theo vũ động. Trong nháy mắt, kiếm quang lập lòe, lại tại trên không vung ra một đóa sinh động như thật hoa sen hư ảnh. Cùng lúc đó, một cỗ băng lạnh thấu xương rét lạnh kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa trong suốt long lanh, tựa như băng điêu ngọc mại mà thành mỹ lệ hoa sen. Lạc Ly Yên trong mắt hàn mang lóe lên, bích thủy kiếm quét qua, to lớn nóng ánh hoa sen giống như núi nhỏ hướng về vạn pháp ngọc mà đến. Lạnh lẽo thấu xương. Ầm ầm. Chỉ thấy cái kia trên lôi đài đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa, linh hai nhức óc tiếng vang, phản phất toàn bộ diễn võ phong đều vì đó run rẩy. Bá vương thương lóe ra khiến người sợ hãi thương mang, giống như một đầu hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thẳng tắp phóng tới cái kia giống như nở rộ hoa sen rực rỡ kiếm khí. Cả hai ầm vang chạm vào nhau, nháy mắt bắn ra vô số đạo kia sáng chói mắt, trong lúc nhất thời bụi mù quần quần mà lên, cấp tốc tràn ngập ra, lại tạo thành một đoàn đồng hậu dày đặc sương mù, tựa như một tầng khăn che mặt bí ẩn, đem trên đài kịch chiến say xưa hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Dưới đài quan chiến người thấy thế, không nhịn được cùng kêu lên kinh hô lên. Có người lo lắng hô, hai người này đến cùng người nào có thể thắng được a? Một người khác thì lôi kéo cuống họng reo lên, làm sao sẽ có nồng đậm như vậy sương mù, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Mọi người nhộn nhịp nhón chân lên, giương cổ lên, đội vàng muốn xuyên thấu qua đoàn kia mê vụ nhìn trộm đến chiến đấu kết quả. Đúng vào lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng, một bóng người giống như diều đứt dây đồng dạng, từ cái kia sương mù bên trong bắn ngược mà ra, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng đập về phía mặt đất. Theo phanh một tiếng vang trầm, người kia nặng nề mà té ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng mặt mũi người nọ, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Vậy mà là Vạn Pháp Ngọc. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chật vật không chịu nổi địa nằm trên mặt đất, đã bị thua. Phúc. Vạn Pháp Ngọc đầy mặt vẻ không cam lòng, dãy rủa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy thần đến, nhưng vừa mới động đậy, liền nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó mắt tối sầm lại, cả người ngất đi. Toàn trường một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tòa kia bị sương mù vờn quanh lôi đài, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Dần dần, đoàn kia nồng đậm sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, liền giống bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Cuối cùng, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp dần dần rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Là Lạc Ly Yên. Có thể nàng mặc dù thành công đánh bại đối thủ, nhưng mình kỳ thật cũng chưa chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Khoe miệng có chút chảy ra vết máu, nguyên bản xinh đẹp dung nhan hơi có vẻ trắng xám, hiển nhiên cũng là tại cái này chàng kịch liệt giao phong bên trong bị nội thương không nhẹ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Lạc Ly Yên người mang kỳ lân huyết mạch, loại này cường đại huyết mạch chi lực làm cho nàng chịu đựng tổn thương có khả năng chậm rãi tự mình khép lại cùng khôi phục. Chương 85, nội gian lộ diện chấn ma tháp phía trước, một bộ áo trắng Diệp Trường Sinh đứng chắc tay, sóng sâu xa như biển đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt tòa này thỉnh thoảng có ma khí mãnh liệt mà ra tầng 9 cự tháp, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tòa này chấn ma tháp là Thanh Vân Tông trọng địa, bên trong chấn áp vô số cùng hung cực ác ma đầu, mà trong đó nhất là thanh danh hiển hách, là mấy cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật thất sát ma quân. Nếu như tháp này không may bị người bỏ niêm phong, như vậy đối với Thanh Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ chính là một trạng thái hoạn ở đầu. Không những như vậy, liền Đông Châu chi địa, thậm chí toàn bộ rộng lớn vô ngần thiên huyền đại lục sợ rằng đều sẽ rơi vào nguy cơ to lớn bên trong. Giờ phút này, Thanh Vân Tông các cao tầng đều là tại diễn võ trên đỉnh tập trung tinh thần địa quan sát thất mạch hội võ, ai cũng chưa từng ngờ tới, ma đạo vậy mà mưu toan thừa lúc vắng mà vào, nội ứng ngoại hợp địa giải ra cái này trấn ma tháp phong ấn. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, Diệp Trường Sinh không khỏi lòng còn sợ hãi, nếu không phải là mình kịp thời phát giác đồng thời chạy đến ngăn cản, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Diệp Trường Sinh cường đại thần thức nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Thanh Vân Tông. Đột nhiên, hắn phát giác được một đạo khí tức quen thuộc ngay tại cấp tốc tới gần trấn ma tháp. Nguyên lai là Điêu Hồng Văn. Diệp Trường Sinh cười lạnh, ha ha, thì ra là thế. Lập tức liền thi triển thần thông, lặng yên ẩn nấp lên thân hình của mình, trốn ở chỗ tối. Không bao lâu, Điêu Hồng Văn thân ảnh liền lén lén lút lút xuất hiện ở trấn ma tháp phía trước. Coi hắn một cái thoáng nhìn ngổn ngang trên đất nằm mấy gỗ Thanh Vân Tông bảo vệ tháp đệ tử thi thể, cùng với mặt khác ba bộ mặc áo bào đen, tản ra nồng đậm ma khí người trong ma đạo thi thể về sau, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, cả người đều hoảng hồn. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới trấn ma tháp trước mặt, cẩn thận điều tra một phen về sau, phát hiện cái kia vờn quanh thân tháp cấm chế dày đặc lại hoàn hảo không chút tổn hại, sắc mặt càng là vô cùng kinh hoàng. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, xem ra đám này ma đạo yêu nhân lần này hành động thất bại. Điêu Hồng Văn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quật mà xuống. Hắn thất kinh địa nhìn xung quanh, tựa hồ hoàn toàn không làm rõ ràng được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, hắn tựa hồ bình tĩnh lại, đánh ra mấy đạo kiếm khí tại cái kia ba tên ma đạo người trên thi thể. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đội đội vàng vàng rời đi nơi này, hướng về Diễn Võ Phong bay đi. Diệp Trường Sinh lập tức sáng bạch Thanh Vân Tông nội gian là ai, cũng biết Điêu Hồng Văn vì cái gì vừa rồi muốn làm như vậy. Hắn cũng không tính đả thảo kinh xả, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ, bắt trộm bắt tang. Từ tây chi địa, dãy núi vần quanh, mây mù lượn lờ chỗ, tồn tại một tòa cực kỳ ẩn nấp sơn mạch. Tòa sơn mạch này không những địa thế hiểm trở, hơn nữa còn bị thần bí mà trận pháp cường đại chỗ che đậy. Cho dù là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả cùng tầm bảo người, cũng tuyệt đối khó mà phát giác được dãy núi này tồn tại. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lấy La Sát giáo đại bản doanh vị trí. Đột nhiên, mấy đạo hắc quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo khí thế bén nhọn hướng về La Sát giáo đại điện đội va đi. Không bao lâu, những này hắc quang liền vững vàng rơi vào đại điện phía trước. Nhìn kỹ, người cầm đầu chính là cái kia chặt đứt cánh tay trái Hắc Phong trưởng lão. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quần áo trên người sớm đã bể tan tành không còn hình dáng, lộ ra chật vật đến cực điểm. Đi theo sau hắn thì là đồng dạng thân chịu trọng thương cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão. Giáo chủ, Hắc Phong cầu kiến. Nguyên bản đang đắm chìm tại trong ôn nhu hương nguyên tà lão ma, bị Hắc Phong trưởng lão đám người thình lình xâm nhập cho khoé nhiêu đến. Chỉ thấy hắn bộ mặt tức giận đem trong ngực mấy tên mềm mại nữ tử dùng sức đẩy, sau đó đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt đám này chật vật không chịu nổi thủ hạ, giống to, mẹ nó, hỏng lão tử nhà hứng. Hắc Phong, các ngươi tại sao lại chật vật như thế? Ta tỉ mỉ bày kế hoạch lại đến cùng tiến triển như thế nào? Đối mặt giáo chủ Lôi Đình tức giận, Hắc Phong trưởng lão dọa đến hổ khu run lên, thân thể càng là càng không ngừng run rẩy. Hắn lơm lớm lo sợ hồi đáp, giáo chủ bất giận a. Lần hành động này, chúng ta gặp phải trọng đại chèn ép, triệt để thất bại. Cái kia Thanh Vân Tông bên trong có một vị tuyệt thế cao nhân, thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta mang đến nhân mã tử thương hơn phân nửa, thực tế bất lực tái chiến, rơi vào đường cùng, đành phải đi trước rút lui trở về, thỉnh giáo chủ trách phạt. Nghe đến Hắc Phong trưởng lão lời nói, Nguyên Tả lão ma cái kia nguyên bản liền nhăn lại lông mày, nháy mắt nhíu chặt đến giống như bánh quai trèo đồng dạng, một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong càng là cực nhanh hiện lên một vẻ kinh nghi bất định thần sắc. Chỉ thấy hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, nắm lên Hắc Phong trưởng lão cổ áo, đội vàng hỏi tới, "Cao nhân, đến tột cùng là như thế nào lợi hại cao nhân lại có thể để các ngươi bị thảm trọng như vậy tổn thất?" Không phải là bọn họ cái kia một mực lấy bế quan ẩn thế thái thượng trưởng lao xuất quan sao? Hồi giáo chủ đại nhân, thuộc hạ thực sự là không rõ lắm a. Chỉ là biết liền lữ trưởng lão đều là mất mạng tại trong tay người này, mà còn chúng ta trong giáo chí bảo quỷ La Phiên bây giờ cũng rơi vào trong tay hắn. Hắc Phong trưởng lão nơm nớp lo sợ hồi đáp. Không biết. Nguyên Tả lão ma trừng lớn hai mắt, giận không nhịn nổi mà giống lên nói, ngươi cái tên này, bị người ta đánh đến như vậy thê thảm, không những tổn binh hao tướng, thậm chí ngay cả địch nhân đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đều không có biết rõ ràng. Quả thực chính là thùng cơm. Đối mặt dưới cơn thịnh nộ Nguyên Tà lão ma, Hắc Phong trưởng lão dọa đến toàn thân run lên, vội vàng khổ khuôn mặt giải thích nói, giáo chủ bất giận à? Cũng không phải là thuộc hạ bất lực, mà là sự thật xác thực như vậy. Lúc ấy cái kia cao thủ thần bí căn bản chưa từng lộ diện, hắn xào rượu đem một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí giấu kín tại đại hộ pháp bên trong thân thể. Đợi đến đại hộ pháp thật vất vả chạy trốn đến chúng ta trước mặt lúc, đạo kiếm khí kia lại đột nhiên ở giữa đột nhiên bộc phát ra, uy lực mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong chốc lát, bên ta mọi người liền thương vong hơn phân nửa, mà chúng ta thậm chí đều không có cơ hội thấy rõ đối thủ bộ mặt thật. Cái gì? Nghe lời ấy, Nguyên Tả lão ma không khỏi hít sâu một hơi, đầy mặt vẻ kinh ngạc, lại có người có thể làm đến thần không biết quỷ không hay đem kiếm khí đánh vào đại hộ pháp trong cơ thể. Như thế thủ đoạn sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết hóa thần kỳ cường giả mới có thể thi triển đi ra đi. Chẳng lẽ nói, lần này chúng ta gặp gỡ thật sự là một tên hóa thần kỳ siêu cấp cao thủ. Nghĩ đến đây, Nguyên Tả lão ma sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, ngưng trọng dị thường. Xem ra là thái thượng trưởng lão xuất quan không thể nghi ngờ. Chương 86, Điêu Hồng Văn hoảng hốt diễn võ trên đỉnh, trời chiều tung xuống. Trải qua cả ngày kịch liệt luận võ đọ sức, ngày đầu thi đấu sự tình cuối cùng viên mãn hạ màn kết thúc. Mà tại trận này đặc sắc xuất hiện tranh đấu bên trong, Ngọc Hành Phong không thể nghi ngờ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, tựa như một thất hành không xuất thế hắc mã, kỹ tinh tứ tọa. Lạc Ly Yên biểu hiện có thể nói chói lóa mắt, khiến người tán thưởng không thôi. Nàng một đường quá quan chẳng tướng, liên tục chiến thắng mấy tên đến từ từng cái ngọn núi thiên kiêu chi tử. Nhất là cùng Vạn Pháp Ngọc trận kia kịch chiến, càng là trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Tân nhiệm đại sư tỷ chính tay đâm Ngọc Hành phản đồ, cái này hấp dẫn tiêu đề đầy đủ kinh bạo. Bị ăn dưa quần chúng nói chuyện say sưa. Theo Lạc Ly Yên thanh danh vang dội, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới vô luận là cao tầng vẫn là phổ thông đệ tử, đều đối nàng mắt khác đối đãi. Không ai từng nghĩ tới, cái này mới vừa vặn gia nhập tông môn bất quá 3 tháng ngắn ngủi thiếu nữ, lại có thể cường thế như vậy địa xâm nhập tứ cường liệt kê. Thành tích như vậy, đối với rất nhiều người đến nói đều là khó mà với tới độ cao. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là, so với mới vào tông môn thời điểm, Lạc Ly Yên bây giờ bày ra thiên phú quả thực có cách biệt một trời. Không những linh căn phát sinh chất thể biến, phản phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng, mà còn theo một chút chu đáo người quan sát phát hiện, nàng tựa hồ còn chạy xuôi một loại nào đó thượng cổ thần thú huyết mạch. Loại này đặc thù huyết mạch giao cho nàng cường đại năng lực, chẳng những có thể tự động chữa trị tự thân chịu thương thế, bảo trì tốt đẹp trạng thái chiến đấu, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng địa thu nạp đồng thời chuyển hóa linh khí trong thiên địa, từ đó bảo đảm chính mình có đủ bền bỉ sức chiến đấu. Như vậy nghịch tiên năng lực, thực sự là mạnh đến mức có chút không hợp tói thường. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người đối với Ngọc Hành Phong đều có toàn bộ nhận thức mới. Bây giờ tại mọi người trong suy nghĩ, Ngọc Hành Phong thay đổi đến thần bí khó lường, tràn đầy vô tận không biết cùng khả năng, cũng không tiếp tục là cái kia để người chẳng thèm ngó tới, chỉ sợ tránh không kịp núi rác thải phong. Có lẽ, tại tương lai không lâu, Ngọc Hành Phong lại bởi vì Lạc Ly Yên quật khởi mà tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang. Mọi người nhộn nhịp tản đi, chuẩn bị chờ đợi 2 ngày phía sau trận chung kết. Đột nhiên, một bóng người thần sắc hốt hoảng chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền bay đến trên đài cao. Chính là Điêu Hồng Văn. Thân hình của hắn còn chưa hoàn toàn đứng vững, liền không kịp chờ đợi hướng về đứng tại đài cao bên trên Tư Không Trích Tinh hô, "Trưởng môn, trưởng môn sư minh, việc lớn cũng tốt." Tư Không Trích Tinh nguyên bản còn đắm chìm đang quyết đấu thi đấu suy nghĩ bên trong, bị Điêu Hồng Văn bất thình lình la lên giật nảy mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Điêu Hồng Văn, chỉ thấy sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến, hiển nhiên là gặp cực kỳ chuyện khó giải quyết. Tư Không Trích Tinh trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Tư Không Trích Tinh đặt câu hỏi, mà khác các cao tầng cũng đều nhộn nhịp xuống lại tới, đầy mặt lo lắng địa dò hỏi, "Điêu thủ tọa, chớ có kinh hoàng, trước chậm rãi khí, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Điêu Hồng Văn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình khẩn trương, sau đó run rẩy âm thanh nói ra, "Có một đám ma đạo cao thủ vậy mà thần không biết quỷ không hay xông vào chúng ta môn phái Hậu Sơn cấm địa. Phụ trách trông coi cấm địa bảo tháp trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đều thảm tao độc thủ, không một may mắn thoát khỏi. Tốt tại ta kịp thời chạy tới, cùng những cái kia người trong ma đạo mở rộng một tràng quyết tử đấu tranh, cuối cùng mới đưa bọn họ toàn bộ chém giết." Nghe lời ấy, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Nhất là Tư Không Trích Tinh, hắn biết rõ Hậu Sơn cấm địa đối với toàn bộ Thanh Vân Tông đến nói ý vị như thế nào. Nơi đó phong ấn rất nhiều cường đại ma đầu, bây giờ vậy mà có người có thể đột phá trùng điệp phòng tuyến, chui vào trong đó, thực sự là khiến người khó có thể tin. Nghĩ đến đây, Tư Không Trích Tinh cũng không ngồi yên nữa, hắn quyết định thật nhanh, quát lớn, "Đi, theo ta cùng nhau tiến đến xem xét tình huống." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành chói mắt lưu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Hậu Sơn cấm địa, trấn ma tháp vị trí phương hướng cấp tốc bay đi. Còn lại cao tầng thấy thế, cũng không dám chậm trễ chút nào, đi sát đằng sau lưng Tư Không Trích Tinh, cùng nhau phóng tới cái kia tràn đầy không biết nguy hiểm cấm địa chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, Tư Không Trích Tinh dẫn theo mọi người đến tông môn phía sau núi trấn ma tháp. Bọn họ một cái liền nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm trưởng lão cùng các đệ tử thi thể, cách đó không xa còn có cái kia 3 bộ người trong ma đạo thi thể, mỗi người sắc mặt đều nháy mắt thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng lên. Lập tức, ma đạo thế lực ngoe muốn động, nhất là cái kia thần bí khó dò thú ma huyền, càng là liên tục không ngừng địa có ma vật lao ra. Ở trong đó nhất định ẩn giấu đi ma đạo tỉ mỉ 7 kế âm như quỷ kế. Nếu như trấn ma tháp bên này lại sinh biến cố, như vậy đối với toàn bộ Thanh Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với một trận hủy diệt tính tai nạn. Trưởng môn sư minh, ta trưởng quản lấy hộ pháp đường, lần này điều tra ma đạo làm sao có thể lặng yên chui vào chúng ta tông môn sự tình, cứ giao cho ta đến phụ trách đi. Điêu Hồng Văn đứng ra, chủ động hướng Tư Không Trích Tinh trở lệnh, bày tỏ nguyện ý thâm nhập tra xét việc này. Tư Không Trích Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt vị này từ nhỏ nhìn xem lớn lên sư đệ, thấm thía dặn dò, "Ân, việc này không thể coi thường, nhất định không thể phớt lờ a. Trấn ma tháp tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm." Bởi vì giữa hai người thâm hậu thầy tình nghĩa huynh đệ, Tư Không Trích Tinh đối Điêu Hồng Văn cũng không sinh ra mảy may lo nghĩ. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh an bình thời điểm, tại giao quang phong chủ phong bên trên, có một tòa khí thế to lớn, hùng vĩ đại điện đứng sừng sững ở giữa. Mà vào giờ phút này, tại bên trong cung điện này cái nào đó trong phòng, Điêu Hồng Văn chính hai chân xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào đả tọa trạng thái tu luyện bên trong. Ông, đúng lúc này, một cỗ giống như thủy triều mãnh liệt đâm nhói đột nhiên tại trong đầu của hắn nổ tung. Phảng phất có ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào đồng dạng, để hắn đau đến gần như muốn bất tỉnh đi. Ngay sau đó, một trận đinh thai nhức óc vụ vụ âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên, giống như quần quần kinh lôi ở bên thai nổ bể ra đến, nháy mắt che mất xung quanh tất cả âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên kéo vào một cái sâu không thấy đáy, hư vô hắc ám không gian bên trong. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào ánh sáng cùng sinh khí, chỉ có bóng tối vô tận cùng rét lạnh bao phủ tất cả. Mà tại mảnh này khiến người dùng mình hắc ám chính giữa, bất ngờ đứng sừng sững lấy một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại không cách nào hình dung khí tức tà ác. Nhất là cặp kia đỏ hai con mắt màu đỏ, tựa như thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhìn chằm chằm hắn, để lộ ra một loại để người không rét mà run, gần như sắp tử vong khủng bố cảm giác. "Ngươi là ma quân đại nhân?" Điêu Hồng Văn nhìn qua đạo hắc ảnh kia, vạn phần hoảng sợ mà hỏi thăm. Khi thấy rõ thân phận của đối phương về sau, sự sợ hãi trong lòng hắn càng là giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. "Nhỏ, tiểu nhân bái kiến Ma Quân đại nhân." Điêu Hồng Văn há miệng run rẩy nói xong, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đầu của hắn nặng nề mà đập tại trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, lấy đó chính mình đối Ma Quân lòng tính sợ. Hắn giờ phút này đã sớm bị hoảng hốt thôn vệ, nơi nào còn dám có nửa phần ý phản kháng. Đạo kia khủng bố đến cực điểm ma ảnh có chút đông lúc đích, sau đó chậm rãi hé miệng, âm u mà thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra, có phải là không nghĩ tới bổn ma quân lại có thể tiến vào ngươi ý thức bên trong đến. Nghe nói như thế, Điêu Hồng Văn dọa đến liền không dám thở mạnh một cái, chỉ là liều mạng gật đầu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến, thấm ướt dưới chân mặt đất. Nhớ năm đó, bản giáo phái ngươi tới đây Thanh Vân Tông xung làm nội ứng thời điểm, nguyên tà liền đã xem bổn ma quân một tia tinh huyết thông qua bí thuật thật sâu lạc ấn tại trong cơ thể của ngươi. Cho nên, chỉ cần bổn ma quân nguyện ý, tự nhiên có thể tại ngươi ý thức bên trong tự do ra vào. Ma quân lạnh lùng nói. Nghe lời ấy, Điêu Hồng Văn thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh trên trán càng lạ như mưa ào ào chảy ròng. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, nếu như ma quân muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn tràn đầy tuyệt vọng. Chương 87, gian kế Điêu Hồng Văn thở nhỏ chính là một cái lẻ loi hiệu quảng hải tử, không cha không mẹ, phiêu bạt tại thế gian. Nhưng mà vận mệnh lại đối hắn mở một cái tàn khốc vui đùa, liền tại hắn thời điểm ăn xin, bị La Sát giáo bắt đi. May mắn là, cái này nhìn như bi thảm gặp phải, lại ngoài ý muốn trở thành hắn nhân sinh chuyển hướng thời cơ. La Sát giáo giáo chủ Nguyên Tả phát hiện tên tiểu khất cái này vô cùng cơ linh, hơn nữa còn có hơn người thiên phú tu luyện, vì vậy trong lòng hơi động, manh động một cái âm hiểm xảo trá kế hoạch. Hắn tính toán điều động Điêu Hồng Văn chui vào Thanh Vân Tông xung làm nội ứng. Vì cám dỗ dùng Điêu Hồng Văn đi vào khuôn khổ, Nguyên Tả hứa xuống hứa hẹn, một khi nhiệm vụ thành công, không những sẽ ban cho hắn hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, càng hứa hẹn để hắn leo lên Thanh Vân Tông trưởng môn tôn sư vị. Đối với một mực lẻ loi một mình, không có chỗ dựa vào Điêu Hồng Văn đến nói, mê người như vậy điều kiện thực tế khó mà cự tuyệt, cuối cùng hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tâm Ngoan Thủ Lạc Nguyên Tà lão ma thi triển bí thuật, ở trong cơ thể hắn gieo một đạo thần bí lạc ấn, lấy bảo đảm có khả năng hoàn toàn khống chế nhất cử nhất động của hắn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Nguyên Tà lão mạc phái người đem Điêu Hồng Văn mang đến Thanh Vân Tông. Điêu Hồng Văn cũng không phụ kỳ vọng, thông qua tầng tầng thử thách, thuận lợi trở thành Thanh Vân Tông một thành viên đệ tử. Từ ngày đó lên, Điêu Hồng Văn tựa như cùng một viên ngoan cường hạt giống, sâu sắc cắm rễ tại Thanh Vân Tông. Hắn từ ngoại môn đệ tử từng bước một làm lên, cuối cùng từng bước một bò lên trên một phong chi chủ cao vị. Mấy chục năm trước, nguyên bản đức cao vọng trọng lao trưởng môn không may tọa hóa đi về coi tiên. Điêu Hồng Văn vốn cho là mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh cuối cùng nên đón mùa thu hoạch, cuối cùng nắm giữ tranh đoạt trưởng môn bảo tọa tuyệt giai cơ hội. Nhưng mà khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, liền tại trận này kịch liệt quyền lực tranh đấu bên trong, đạo huyền chân nhân vậy mà tại nhất ngàn cân treo sợi tóc lấy ra ảnh tượng thạch. Bên trong hình ảnh vậy mà là lao trưởng môn chính miệng xác định đem chức trưởng môn chuyển cho chức trạc đại sư Minh Tư Không Trích Tinh. Kể từ đó, Điêu Hồng Văn tất cả hy vọng nháy mắt tan thành bọt nước, hắn cùng tha thiết ước mơ chức trưởng môn triệt để bỏ lỡ cơ hội. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, trong lòng hắn dấy lên hừng hực lửa giận, đối đạo huyền chân nhân cùng Tư Không Trích Tinh tràn đầy vô tận oán hận. Cùng lúc đó, hắn cùng đồng dạng lòng mang bất mãn vi ngạo vật kết làm đồng minh, cộng đồng nưu đồ làm sao hướng đạo huyền chân nhân cùng Tư Không Trích Tinh mở rộng trả thù. Lúc trước đạo huyền chân nhân sở dĩ sẽ bị ma đạo đánh lén thành trọng thương, cũng là Điêu Hồng Văn trong bóng tối đem hắn bán. Ma Quân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Điêu Hồng Văn, nói ra, ta muốn ngươi lập tức đem ta từ cái này chết tiệt trấn ma tháp bên trong thả ra ngoài. Chỉ cần giúp ta thoát khốn, đợi ta khôi phục thực lực này, định thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Cái này, Điêu Hồng Văn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, hắn nhíu chặt lên lông mày, ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên nội tâm ngay tại kinh lịch kịch liệt dây rủa cùng do dự. Việc này nếu có thể thành công, ngươi chắc chắn trở thành bổn ma quân hạng nhất công thần. Đến lúc đó, không những sẽ vì ngươi triệt để loại bỏ trên thân cái kia đáng chết lạc ấn, càng sẽ ban cho ngươi vô thượng quyền lực, để ngươi ngồi lên quý tộc chi chủ bảo tọa. Nhưng nếu ngươi dám can đảm ngỗ nghịch với ta, không chịu thả ta đi ra, hừ, ngươi biết sẽ có kết cục gì? Thất Sát Ma Quân âm thanh càng thêm lăng lệ, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Điêu Hồng Văn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Tuân mệnh, Ma Quân đại nhân." Hai ngày về sau, chính là thất mạch hội võ trận chúng kết ngày, đợi đến khi đó, ta chắc chắn tìm cơ hội đem ngài từ trấn ma tháp bên trong giải cứu ra. "Ân, rất tốt, vậy liền lặng chờ ngươi hồi âm." Thất Sát Ma Quân hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, Thất Sát Ma Quân đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, "Hôm nay Bụt Quân lại mơ hồ cảm giác được có một cỗ cường đại hóa thần cường giả khí tức. Cái này Thanh Vân Tông bên trong, chẳng lẽ trừ cái kia Kình Thương chân nhân bên ngoài, còn có mặt khác gần tàng hóa thần cường giả hay sao?" Nghe thấy lời ấy, Điêu Hồng Văn biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên, "Cái gì? Hóa thần cường giả?" Hắn đầy mặt nghi ngờ lắc đầu, tự lẩm bẩm, "Không có khả năng à, theo tiểu nhân biết, cái này Thanh Vân Tông trừ vị kia một mực ở vào bế quan trạng thái thái thượng trưởng lão Kình Thương chân nhân bên ngoài, không còn gì khác hóa thần cường giả tồn tại mới đúng. Phải biết, Điêu Hồng Văn đã ở cái này Thanh Vân Tông ở dòng dã 300 năm, có thể nói đối với tông môn bên trong tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đến tột cùng có tồn tại hay không mặt khác hóa thần cường giả, không có người so hắn càng thêm rõ ràng. Người đi thăm dò một chút, nếu như Thanh Vân Tông còn có ẩn tàng hóa thần cường giả, chuyện kia liền khó giải quyết. Kình Thương chân nhân trên trăm năm chưa từng xuất quan, rất có thể tu luyện ra cái gì được rẽ, không đáng để lo. Chỉ có tên này ẩn tàng hóa thần cường giả mới là họa lớn trong lòng, không thể phớt lờ.
Phải.
Điêu Hồng Văn bị Thất Sát Ma Quân kiểu nói này, trong lòng cũng là khẩn trương lên. Nghĩ đến ba tên ma đạo người bị người miểu sát, Thất Sát Ma Quân lời nói tuyệt không phải nói ngoa. Điêu Hồng Văn cảm giác sự tình khó giải quyết lên, hắn không muốn mạo hiểm, có thể chính mình vận mệnh nắm giữ tại ma quân trong tay, hắn không thể không tuân theo.
Đi thôi, hai ngày về sau, bổn ma quân chờ tin tức tốt của ngươi.
Thất Sát Ma Quân ma ảnh vung tay lên, Điêu Hồng Văn ý thức bỗng nhiên trở lại thân thể của mình. Điêu Hồng Văn thở dài một tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn.
Chương 88, hai đẹp dâng nụ hôn ngọc hành phong bên trên, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh đồng dạng.
Cơ Linh Vận Chu miệng nhỏ, hờn dỗi địa nói với Diệp Trường Sinh, "Sư tôn, ngài hôm nay đến tụt cùng đi nơi nào a? Thế mà bỏ qua sư tỷ như vậy đặc sắc tuyệt luân tranh tài." Nói xong, còn nhẹ nhàng lung lay Diệp Trường Sinh ống tay áo, bộ dáng kia quả thực tựa như cái làm lũng chơi xấu tiểu hải tử. Một bên Lạc Ly Yên trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối. Nàng hy vọng cỡ nào có thể để cho Diệp Trường Sinh tận mắt nhìn thấy chính mình trên lôi đài hiên ngang anh tư cùng chắc tuyệt biểu hiện, từ đó thu hoạch được hắn tán thưởng cùng tán thành. Nhưng mà, thân là tiên tử chuyển thế nàng, tâm tính đương nhiên phải so Cơ Linh Vận trầm ổn rất nhiều. Cứ việc nội tâm như vậy khát vọng, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng mây trôi nước chảy, phản phất tất cả những thứ này đều chưa từng trong lòng nàng nhấc lên mảy may gợn sóng. Diệp Trường Sinh mỉm cười gật đầu, bày ra một bộ tiểu đại nhân tư thái, chậm rãi nói, "Sư phụ dù chưa đích thân tới hiện trường, nhưng trận đấu này tình huống ta đã rõ ràng trong lòng."
Ly Yên, ngươi hôm nay biểu hiện sát thực cực kỳ xuất sắc, thật có thể nói cho chúng ta Ngọc Hành Phong đại đại nở mày nở mặt. Sư phụ quyết định khen thưởng ngươi một kiện bảo vật.
Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi đem lòng bàn tay mở ra, một kiện mỏng như cánh ve màu đen sa y liền bất ngờ hiện lên ở trước mắt.
A!
Lạc Ly Yên vừa thấy được bộ y phục này, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập như liễu chạy. Dù sao nàng thế nhưng là trải qua vạn năm tuế nguyệt tiên tử, đối với cái này quần áo công dụng tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Đây là nữ tử tiếp thân đồ vật, lại tính chất khinh bạc trong suốt, thật là khiến người ngượng ngùng.
Cơ Linh Vận cũng là nữ nhân, xích lại gần xem xét, nói đùa nói, ha ha, sư tỷ nếu như mặc vào bộ y phục này, liền xem như đạo tổ tới đều phải động tâm.
Hồ đồ. Diệp Trường Sinh giả vờ như tức giận bộ dạng.
Đừng có đoán mò, đây cũng không phải là nữ nhân bình thường mặc áo lót, cái này áo là một kiện đến từ Hồng Hoang thời kỳ hậu thiên linh bảo, kỳ danh cứ gọi là Tuyết Tầm Tiên Y, cái này tiên y một khi mặc lên người về sau, liền sẽ cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, người khác căn bản khó mà phát giác được nó tồn tại. Cái này tiên y có khả năng tránh đi đao sắc bén kiếm công kích, thủy hỏa bất xâm, ma khí không thể nhiễm, có thể nói là một kiện cực kỳ khó được hiếm thấy chất bảo.
Nghe lời ấy, Lạc Ly Yên gương mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến kinh hỉ và phần.
Nếu biết rõ ở kiếp trước thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì tranh đoạt một kiện hậu thiên chí bảo mà không tiếc liều đến cái người chết ta sống, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Nhưng mà bây giờ, sư tôn vậy mà dễ dàng như thế liền đem như vậy một kiện vô cùng chân quý hậu thiên linh bảo đưa cho mình, đây quả thực là thiên đại may mắn giáng lâm đến trên đầu a.
Chỉ thấy nàng lòng tràn đầy vui vẻ từ Diệp Trường Sinh cái kia dày rộng trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kiện kia Tuyết Tầm Tiên Y Liễu, làm vào tay một sát na, chỉ cảm thấy bộ y phục này nhẹ nhàng đến tựa như không có trọng lượng đồng dạng, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một loại huyền kỳ diệu khí tức, đồng thời mặt ngoài còn lóe ra đạo đạo ẩn chứa thiên địa chí lý thần bí rực rỡ. Quả thật là hậu thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, Lạc Ly Yên nội tâm tình vui sướng đã lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không cách nào kiềm chế chính mình tâm tình kích động, vì vậy nàng kìm lòng không được cúi người xuống. Tại Diệp Trường Sinh gương mặt anh tuấn kia bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, đồng thời ngọt ngào nói ra, "Đa tạ sư tôn trọng thượng.
Yên tâm đi, bản tọa đã che lấp dị tượng, sẽ không gây nên người khác chú ý."
Diệp Trường Sinh từ tốn nói. Đúng lúc này, một bên Cơ Linh Vận chớ mắt nhìn Lạc Ly Yên được đến lợi hại như thế hậu thiên linh bảo, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ghen tị ghen ghét chi ý, chỉ thấy nàng hờn dỗi địa giữ chặt Diệp Trường Sinh ống tay áo lay động, làm đúng, "Ừ, sư tôn ngài quá bất công a, nhân gia cũng muốn nha." Đối mặt Cơ Linh Vận như vậy bộ dáng khả ái, Diệp Trường Sinh nhếch miệng mỉm cười, sau đó hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay lại lần nữa nhẹ nhàng một phen. Trong chốc lát, kèm theo chói mắt hào quang hiện lên, một cái điêu khắc tinh xảo long văn hỏa long phi tiêu bất ngờ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong.
Ngươi nắm giữ hỏa phượng chi thể, cái này cái hậu thiên linh bảo hỏa long phi tiêu liền đưa ngươi.
Chỉ là bây giờ tu vi của ngươi còn thấp, căn bản là không có cách triệt để khống chế uy lực của nó, cẩn thận sử dụng.
Cơ Linh Vận tiếp nhận hỏa long phi tiêu, cao hứng cũng tại Diệp Trường Sinh trên mặt in lên cái hồng hồng dấu son môi.
Các ngươi hai cái hướng thầy nghịch đồ, đánh lén bản tọa, lần sau không cho phép.
Diệp Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đắc ý Diệp Trường Sinh phất phất tay nói ra, nhanh đi thật tốt tu luyện à, hai ngày về sau, hy vọng ngươi có thể một lần hành động đoạt giải quán quân.
Là, sư tôn. Nhìn xem hai nữ tay cầm tay rời đi, Diệp Trường Sinh cũng trở lại Cố Vân Giật vừa bận vì chính mình xây gian phòng bên trong.
Vào cửa về sau, hắn đem ba tên ma đạo người túi chữ vật đem ra.
Rất nghèo nàn đi.
Hắn mở ra mấy người túi chữ vật, bên trong chỉ có mấy món thiên giai pháp bảo, còn có chút linh thạch cùng năng lượng, cũng liền đủ mô phỏng hai lần.
Khó trách ma đạo ngao ngoe muốn động, nguyên lai là nghèo quá.
Kiểm tra đo lường đến ký chủ có vật chủng loại có thể hối đoái mô phỏng điểm, có hay không hối đoái.
Hối đoái.
Thu hoạch được 7100 mô phỏng điểm.
Tháng này miễn phí mô phỏng số lần tới sổ, ký chủ có hay không mô phỏng.
Mô phỏng.
Tiêu hao không điểm mô phỏng điểm, bắt đầu mô phỏng.
Năm thứ nhất, ngươi gặp phải Huyền Đô đại pháp sư, biểu đạt muốn bái sư tính toán, thỉnh cầu đối phương mang lên chính mình cùng đi gặp lão tử.
Huyền Đô đại pháp sư nói ngươi không có tiên duyên, để ngươi từ bỏ cầu tiền con đường, sau đó nhẹ lướt đi.
Thứ 10 năm, cứ việc ngươi trải qua vô số gian nguy cùng kỳ ngộ, nhưng tu vi nhưng thủy chung cắm ở hóa thần hậu kỳ, phản phất như gặp phải một đạo khó mà vượt qua bình cảnh, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể lấy được đột phá tính tiến triển. Thứ 20 năm, ngươi một đường phiêu bạt, cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới một cái siêu cấp bộ lạc. Cuối cùng, thông qua xảo diệu hối lộ trong tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, ngươi thành công địa lưu tại bộ lạc bên trong đồng thời bắt đầu cuộc sống mới. Thứ 30 năm, tộc trưởng đột nhiên triệu tập toàn thể tộc nhân tiến về bộ lạc bên trong một mảnh rộng lớn đất trống. Khi mọi người lúc chạy đến, phát hiện đã có 3 người sớm chờ ở chỗ này. Bọn họ tiên phong đạo cốt, quanh thân tỏa ra khiến người kính sợ khí tức. Người tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi giật mình, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở chính giữa vị lão giả kia chính là lão tử. Lại nhìn lão tử bên cạnh hai người khác, đồng dạng cũng là quanh thân bị huyền diệu đạo lý vận trạch chỗ quanh quẩn, khí thế phi phàm. Bằng vào nhiều năm qua đối hồng hoang thế giới các loại truyền thuyết cùng nhân vật hiểu rõ, người thêm chút suy tư liền đoán được bọn họ hai người thân phận. Bên trái cái kia vị diện cho hiền lành, khí chất cao nhã lão giả nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà bên phải vị kia dáng người khôi ngô người trung niên thì không hề nghi ngờ là Thông Thiên giáo chủ. Ngay tại lúc này, chỉ thấy chính giữa lão tử đằng không mà lên, vững vàng ngồi ngay ngắn ở trong mây bên trên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, một bức tản ra vô tận tia sáng thái cực độ vô căn cứ hiện lên tại trong tay. Ngay sau đó, lão tử trong miệng nói lẩm bẩm, "Thiên đạo tại thượng, ta chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành quá rõ lão tử. Bây giờ gặp người tộc nông mộ chưa mở, riêng giáo hóa chúng sinh mà đến, sáng lập người dạy." Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên dương lên, trong tay thái cực độ tựa như tia chớp bắn ra, tại trên không cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa to lớn như núi cao đứng sừng sững giữa thiên địa. Lão tử hai mắt trợn lên, tiếng như hồng trung, quát to, "Người dạy, lập." Theo tiếng quát ngắn này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó rung dậy. Bước kia thái cực đồ lấp lánh ra chói mắt hào quang chói mắt, đem tất cả xung quanh đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ cầu bên trong liên tục không ngừng điệu thả ra ngoài, bao phủ lại mảnh đất này cùng với tất cả mọi người ở đây tộc. Nhân tộc khí vận cùng vô tận công đức phúc điền nhộn nhịp tràn vào lão tử trong cơ thể. Lão tử khí tức tăng vọt, lập địa thành thánh. Quanh thân kim quang nở rộ, sau lưng thánh nhân quang hoàn hiện lên, tử khí đông lai ba và giảm.